This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị và những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Thịnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Good morning, chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời nhưng mà cũng hơi hơi xe lạnh. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Rất là khỏe, thời tiết rất là lạnh nhưng mà Tiến Dũng thích lạnh nha. Làm việc nó không có mệt. Sao anh Hoàng Tính sao, khỏe không anh?
Cũng rất là
đi bộ chưa?
Rất là ok bạn đó. Nói chung ra thì đi bộ thì đi bộ ít lại bật một chút tại vì nó hơi lạnh quá, cho nên cũng đang sắp xếp lại để làm sao chúng ta sẽ trở lại cái normal trong cái vấn đề mà mình exercise được cho nó hoàn chỉnh trong cái mùa đông này hay hoặc là cái mùa lạnh lẽo này ha, thưa các bạn, quý vị cũng như là thưa Tiến Dũng.
Dạ vâng, exercise là một cái điều gọi là thiết yếu trong cuộc sống đúng không?
Uh-huh.
Exercise thì Dũng thấy thí dụ như tối đi bộ khoảng một mai đi ha, thì về ngủ rất là ngon, ngủ đã lắm, nằm xuống là ngủ đã lắm. Nhưng mà đi bộ, bữa đó đi bộ làm biến, đi bộ ít lại đó, thì ngủ nó không có đã. Tức là khi mà người mình nó mệt đó, mình nằm xuống thì cái giấc ngủ mình nó rất là trọn vẹn ha. Buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán không có đẹp kính thưa vị, nhưng mà Tiến Dũng đọc report sáng hôm nay thì cái con số này nó sẽ rất là temporary, tức là sẽ rất là tạm. Thì bây giờ cho đến chiều thì nghĩ là con số này, một là màu đỏ rất là nhẹ, hai là sẽ là màu xanh. Bởi vì cái report ngày hôm nay nó tốt nhưng mà nó xấu, thì Dũng sẽ giải thích quý vị sao. Bây giờ thì Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Sáng nay riêng về Dow Jones thì nó giảm nhiều nhưng mà giờ chỉ còn 24 điểm thôi, tức là -24. Nasdaq thì giảm 51 điểm, hiện tại là 13.516 điểm. Dow Jones thì 33.959 điểm, giảm 24 điểm. S&P 500 giảm 5 điểm, 4.368 điểm. Dầu thô lên 58 xu. Cái số dầu thô này thì ông sẽ thích quý vị, nó sẽ giảm nữa chứ không có lên như sáng hôm nay. Lý do tại sao ông sẽ thích vì sao? Vàng thì lên 5.80 đồng, 1.939.90 đồng cho một ao vàng, kính thưa vị. Với lãi suất cố định cho 15 năm và 30 năm thì không thay đổi, 15 năm là 7.03, 30 năm là 7.80. Vàng ở Việt Nam mua vào là 69.300.000 đồng cho một lượng, bán ra 70.020.000 đồng cho một lượng. Cái số mua vào và bán ra nó chênh lệch rất là ngắn ha. Ví dụ nghĩ rằng bởi vì cái vàng ngày hôm nay nó biến động, khi mà thời kỳ chiến tranh lạm phát như vậy thì vàng nó biến động rất là lẹ. Có thể hôm nay nó trừ 50, ngày mai lên 100 mình không biết được, tại vì vàng hiện tại cái thị trường vàng nó sẽ rất là lộn xộn khi mà có chiến tranh xảy ra. Và bản tin đầu tiên thì Dũng xin gửi vị nói về cái lý do tại sao mà thị trường ngày hôm nay Dũng cho rằng nó sẽ là màu xanh hoặc là màu đỏ, sẽ rất là nhẹ, mặc dù hiện tại bây giờ nó là màu đỏ. Bởi vì cái retail sale nó làm cho khuấy động cái thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay. Theo Bộ Thương mại cho biết rằng số bán lẻ tăng lên 0.7% vào tháng 9. Trong khi đó thì Wall Street họ đoán khoảng 3% thôi, 0.3% thôi. Tức là con số này nó tốt mà, đúng không? Nếu mà cái sự tiêu xài của người dân nó lên là tốt, thì là tại sao lại là màu đỏ được? Bởi vì nó sẽ kéo qua một cái kết quả khác, tức là ông chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ lên lãi suất. Tại vì khi người ta tiêu xài ầm ầm như vậy nữa thì bắt buộc lạm phát sẽ tăng lên nữa. Và lạm phát tăng lên thì phải cách nào kìm hãm lại là lên lãi suất. Tiến Dũng đã giải thích quý vị, đã nói về trước đây rồi. Ông Jerome Powell không phải là ông dở, ông khờ hay là ông không có làm trò trống gì. Ông giỏi, ông mới ngồi cái ghế này lâu rồi, nhiều nhiệm kỳ rồi. Và ông đã ngồi trong cái ghế chính phủ này cũng đã nhiều chục năm rồi. Cái vấn đề bị một sự áp lực nào đó mình không biết, nên cái lãi suất ông lên rất là khiêm nhường, từ từ, thậm chí có lúc không muốn lên luôn. Thì đó là bởi những cái pressure hoặc là bởi những cái quyền lợi cá nhân nào không biết. Nhưng mà thí dụ đã nói trước cái này, quý vị nhớ không, đã nhiều lần rồi. Nếu ông nhẹ nhàng với lại cái lãi suất thì chắc chắn trong tương lai cái inflation, cái lạm phát nó sẽ tăng trở lại, và hầu như nó những cái sự mà lên lãi suất và thiệt hại không biết bao nhiêu tiền của người dân vẫn là vô vọng. Lý do tại sao? Bởi vì chúng ta phải trả tiền nhiều lên lạm phát, rồi tiền nhà cửa mua không được, có nhiều gia đình phải bị tịch biên nhà cửa nữa. Chút xíu đây sẽ nói cái report đó. Trong khi đó thì sáng hôm nay nhà băng cũng report rằng cái lãi suất của họ, xin lỗi, cái lãi không phải là suất, tức là cái lời của họ cũng tăng lên, riêng về Bank of America lên đến 10%. Tức là họ là bạn có tiền, nhưng trong đó thì họ report lỗ cũng rất là nhiều, bởi vì cái thị trường chứng khoán họ lỗ, cổ phiếu họ bị lỗ. Tại vì riêng về Jay thì lỗ 40 tỷ, CD Group thì lỗ khoảng quý 2 thì họ đưa rồi là lỗ 24 tỷ. Riêng về Bank of America lỗ đến 131.6 tỷ, lỗ rất là nhiều. Tại vì bản tin kế tiếp thì liên quan đến một cái bản tin là trên bảo dưới không nghe. Đó là chính quyền ông Biden đã nhiều lần đã lên truyền thông gửi những cái tối hậu thư đến những nhà băng, tức là dẹp ngay cái chân phí, tức là tiền phí rác rưởi. Chỉ tiếng Việt vậy đi, không biết là gì, chân phí là phí rác rưởi, tức là không cần thiết. Những tiền phí không cần thiết từ những nhà băng, chẳng hạn như là ATM, rồi overdraft fee, rút tiền nhiều quá hạn, rồi vân vân. Thì những cái đó không cần thiết phải trả người dân, bởi vì người dân, chứ những người mà làm việc paycheck to paycheck không có tiền nhiều đó, đối với họ 20 đồng là số tiền cũng phải là nhỏ cả giờ làm việc của họ được, nên họ rất là đau lòng khi bị trả như vậy. Nhưng mà tính đến ngày hôm nay, thật sự ra nhà băng cũng không có nhẹ tay cái gì. Đến cuối năm 2022 thì tổng số tiền mà nhà băng thu lại, hay thu lại nhưng mà thu lại từ cái lỗ đi ha, là đến 1.6 tỷ luôn. Tức là tiền overdraft fee nè, tiền fee for ATM out network nè, vân vân. Tính riêng về cái ATM mà không đúng của nhà băng, ví dụ như có nhà băng Chase Dũng chạy qua Bank of America rút tiền thì Dũng bị lấy khoảng 4 đồng mấy tiền gọi là out network fee. Rồi có những người bị phạt 30 đồng cho overdraft fee, vân vân. Thì ngày hôm nay cái đó vẫn còn, hình như là họ không có nhẹ tội, không có nhẹ nhàng lắm. Nhưng tôi Dũng nhắc nhở vì như thế này: nếu như trong trường hợp bị overdraft fee, chẳng hạn như chúng ta có nhà băng, chúng ta có 50, lỡ ký cái check 100 đồng, nhà băng sẽ không trả cái đó. Nhưng mà chứ họ nhà băng nói, không có tiền mà rút hả, họ phạt 30, là cộng vô chúng ta bị có minus đến 80 lần, đúng không? 50 trong nhà băng ký giấy 100 thì không có đủ tiền, mà bây giờ cộng thêm 30 đồng tiền phạt nữa. Có nhiều người Mỹ, tại vì cái language, cái ngôn ngữ của họ này, họ rất là dễ dàng gọi vào để dispute. Chẳng hạn Dũng gọi nhà băng America bị phạt 30 nữa là bữa tôi ký check mà tiền của tôi nó chưa vô kịp đó. Thật sự là chỉ cần một cái câu nói xong là nhà băng sẽ waive cái đó liền. Trong thời điểm này chưa bao giờ họ tha nhiều như vậy. Họ nói ok, tôi sẽ bỏ lại 30 lại, nhưng mà before that anh phải bỏ tiền sớm vô đặng clear cái check mà anh bị bounce đó. Thì họ trả liền. Có nhiều người Việt Nam không biết lý do tại sao, nhưng mà chúng ta không có gọi lên. Thứ nhất là có thể chúng ta nghĩ là không nhiều thôi, kệ trả đi. Cái thứ hai là có thể cái English quý vị không có đủ để describe, tức là không có để giải thích cho họ. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta phải nhờ một người đó, con em mình hay ai đó gọi vào, chỉ cần 10 phút thôi là chúng ta có được 30 trở lại thì why not, đúng không? Tiền bây giờ khó làm nên chúng ta nhớ dùm kỹ, là khuyến khích quý vị bị phạt những cái tiền nhà băng phi như vậy, nó sẽ gọi vào là chúng ta rất là dễ lấy lại cái tiêu việc. Và tiếp kế tiếp thì cứ quan đến Microsoft LinkedIn. LinkedIn đã lay off 668 nhân viên, tổng số là khoảng 3% trên 20.000 nhân viên của họ. Chúng ta biết LinkedIn là một trong những cái network, social network lâu đời lắm cái thưa vị. Microsoft ra lâu và cũng có nhiều người participate. Sau này thì nhiều cái trang mạng xã hội ra thì làm nhiều người họ cũng giảm bớt. Thì cuối cùng thì họ biết rồi, đã đi đến cái tình trạng gọi là lay off nhân viên. Nhưng mà Dũng có thêm một cái là concern, really concerned, là những người làm về technology đa số là những người có cái network rất là cao, hay là chính xác là có cái lương rất là cao, và đây là những người tiêu cho rằng nằm ở middle class, và những người middle class là những người hầu như cũng nắm được cái sợi dây về cái nền kinh tế, họ giật, họ kéo, họ làm cái nào đó, nó đều ảnh hưởng đến kinh tế của Hoa Kỳ hết. Nhưng mà tính từ đầu năm cho đến nay đó, số người làm trong technology bị layoff rất là cao, quý vị, cao lắm luôn. Thì nghĩ rằng, wow, nếu mà số người này tiếp tục layoff thì nhiều tình trạng sẽ xảy ra, quý vị. Theo cái report mới nhất của Bộ Lao động là 141.516 người làm về technology đã bị layoff từ đầu năm cho đến nay. Đây con số không phải là nhỏ, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì cái bản tin này Dũng cho rằng, hồi nãy Dũng có nói vì đó là dầu thô phải đi xuống, bắt buộc phải đi xuống. Lý do vì thứ nhất là demand and supply. Người dân Hoa Kỳ không có sử dụng dầu thô nhiều nữa trong thời gian mà khi mà dầu thô mắc như vậy, họ cũng hạn chế đi, là dầu thô đã dư rồi. Và cái bản tin kế là Hoa Kỳ đã đồng ý đi đêm với lại Venezuela. Venezuela là một quốc gia mà Hoa Kỳ đã ban không có làm ăn buôn bán, tức là gọi là bị cấm vận lâu rồi. Họ không muốn giao du với lại Venezuela. Thứ nhất là cái quốc gia này là cộng sản, thứ hai là cái quốc gia này nữa gọi là cái quyền tự do dân chủ không có, vân vân. Thì Hoa Kỳ đã ngưng không có làm ăn với quốc gia này. Nhưng mà ngày hôm qua thì chính quyền Biden đã ok bắt tay lại Venezuela và đồng ý mua lại dầu thô của Venezuela. Cái vấn đề đồng ý bắt tay xong hết rồi, nhưng mà hôm nay là chính thức họ ngồi xuống, họ sẽ đưa ra những cái gọi là ký một những cái thỏa thuận, đôi bên về song phương về thương mại, đặc biệt chỉ có dầu thô thôi. Thì hôm nay hai bên ngồi xuống sẽ ký kết như thế nào đó không biết, nhưng mà sau ngày hôm nay thì dầu thô, ngày mai Dũng nghĩ là dầu thô sẽ đi xuống. Thì Dũng nghĩ 90% dầu thô sẽ đi xuống vào ngày mai. I think so. Ok. Tại sao vậy? Tại chúng ta biết rằng Venezuela là một trong những quốc gia dầu thô họ nhiều nhất thế giới về cái lượng dự trữ dầu thô. Nhất thế giới luôn, chưa ai qua mặt. Tại sao? Vì họ làm nhiều dầu thô quá mà không bán ai hết, ngoại trừ Trung Quốc thôi. Họ, nếu mà Mỹ không mua thì Trung Quốc mua, mà Trung Quốc không phải là mua dầu thô của Venezuela, không phải đường vận chuyển xa quá, mua ở Nga, mua đâu dễ hơn. Và Venezuela dầu thô cứ nhiều gì như vậy, và Hoa Kỳ thấy rằng, chúng ta biết ông Biden từ lúc mà ông lên ngồi cái ghế tổng thống ngày hôm nay thì cái lượng dầu dự trữ của chiến lược đó của Hoa Kỳ nó mất hơn phân nửa rồi. Thí dụ chiến lược Hoa Kỳ là 2 triệu thùng, bây giờ còn khoảng những 900.000 thùng thôi. Tức là nó thiếu quá chừng nhiều, nên chỉ có cách là nó hơi khó chịu của bên chính quyền ông Biden như thế này. Một mặt thì cấm người ta khoan dầu, bây giờ kêu quan lại thì lại bể mặt quá, tại vì những cái chuyện nào trước đây cựu tổng thống Trump làm thì ông đã làm lại hết rồi. Thứ nhất là xây lại cái đường biên giới, rồi được cái Yellowstone hay gì đó, cái Keystone thì cũng đã mở lại rồi, từ Canada chuyển qua mở lại, và cái lượng dầu nó nhẹ nhàng thôi. Thì bây giờ lại bắt tay lại với Venezuela nữa để cho cái lấy cái dầu này bỏ vào cái lượng dầu dự trữ, vì nó thiếu. Chiến lược Hoa Kỳ thật sự đang nằm trong cuộc chiến hay không? Yes, Hoa Kỳ cũng đang vướng vào cuộc chiến ở bên Do Thái. Ngày mai chúng ta thấy chính thức ông Biden sẽ bay vào bên Do Thái Israel và đi cùng với ông là khoảng 2.000 vệ binh đi qua đó để giúp cho Do Thái. Thì bởi vậy khi thấy trường hợp này, nếu qua bên đó là chẳng hạn là chọt vào cái thùng kiến lửa, nào là Iran, nào là quân khiến quân này nọ nữa, thì nên cái lượng dầu dự trữ phải bỏ vào càng sớm càng tốt. Và lý do duy nhất là chỉ có bắt tay với lại Venezuela mới giải quyết cái vấn đề thôi, quý vị. Điều này thật sự là khó chịu ha. Và tin cuối cùng, chưa bao giờ mà nhà bị foreclosure nhiều từ 4 năm đến đây, quý vị. Đây là cái số nhà bị tịch biên đã tăng lên khi mà cái cost of living đã chạm đến cái tiền túi tiền của người dân. Theo cái Atom là một cái công ty có cái dữ liệu về cái data về real estate, tức là nhà cửa, thì họ cho biết rằng từ đầu năm cho đến nay và tính đến cái third quarter, tức là tháng 9 thì tổng số nhà bị tịch biên, bị foreclosure là 124.539 căn so với năm ngoái, là tăng 34%. Và họ cũng rằng cái report lý do vì thứ nhất hai vợ chồng có thể đi làm, một người bị layoff. Thứ hai là hai vợ chồng đi làm nhưng mà paycheck to paycheck đã không nổi bởi vì cái lạm phát, vật lộn với tài chính khi lạm phát tăng cao, và cuối cùng họ quyết định bỏ nhà. Và số nhà đã tăng lên như vậy, dùng ra cho quý vị rất là nhiều lần, và hiện tại bây giờ thì cái gì đã xảy ra thì đang xảy ra. Nên quý vị nào mà tiêu xài nhiều quá thì chúng ta nên để dành tiền nha, tại vì chúng ta không biết trong những ngày tương lai sẽ như thế nào, nhưng theo tình cảnh hiện tại bây giờ thì nghĩ rằng lành sẽ rất là ít, kính thưa quý vị. Xin trở lại phần tin.
Dạ vâng, đúng vậy. Tất cả mọi thứ đều thay đổi cả từ sau cái trận đại dịch rất là nguy hiểm giáng xuống cho cả thế giới, như quý vị thấy đại dịch COVID-19 xong xuôi. Sau đó thì là after của nó thì những cái gì đi nữa, từ thiên nhiên cho đến con người cũng đều thay đổi luôn, cả những cái quốc gia nữa họ cũng khá thay đổi. Thực ra tình hình hiện tại giống như Tiến Dũng nói rất là khó khăn, và gọi là chúng ta không lường trước được ngày mai nó như thế nào, và cũng hy vọng là quý vị bà con đồng hương chúng ta cũng sẽ được bình an để vượt qua những cái khó khăn, những cái chướng ngại, những cái mưu mô chứa quỷ trong cái cuộc sống hiện tại nó rất là đảo điên này. Cũng cầu mong như vậy thôi, và cũng hy vọng là quý vị cũng sẽ tiết kiệm, cũng sẽ cảm thấy một cách nào đó mình sẽ cho thật là an toàn cho chính bản thân cũng như là cho gia đình mình trong hiện tại cũng như là trong những cái ngày sắp tới, phải không Tí Dũng?
Vâng, đúng là như vậy, Hoàng Tính, đúng là như vậy. Mình không biết biết là sao ngày mai, nhưng mà những cái bản tin như vậy chúng ta cũng thấy rằng cái tương lai của nền kinh tế không riêng của Hoa Kỳ mà cả trên toàn thế giới ngoài cuộc chiến này nữa thì phải nói rằng sẽ rất là thê thảm. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.